dòng chảy kinh tế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Lãi suất tiết kiệm tăng cao, người dân đổ xô gửi tiết kiệm. Giá nhiều mặt hàng vẫn đứng dù giá xăng dầu giảm sâu. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh tìm động lực tăng trưởng mới. Thưa quý vị và các bạn, tiền gửi thanh toán từ dân cư tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục đi lên và các kênh đầu tư khác nhiều rủi ro. Theo dự báo, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng khoảng từ 1 đến 2% một năm, ngay cả trong năm nay, và các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 11,5% trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc và cộng tác viên Phạm Nga.
Chị Hồng Minh sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, 2 năm dịch bệnh, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng giảm mạnh. Chị rút phần tiền nhàn rỗi không dùng đến gửi ngân hàng để đầu tư vào chứng khoán, cũng thu về được khoản lợi kha khá. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường chứng khoán đang lao dốc, trong khi lãi suất tiền gửi lại tăng, nên chị quyết định gửi vào ngân hàng.
Tôi đang lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm bằng cách gửi ngân hàng. Thì lãi suất tiền gửi thì tùy từng ngân hàng, còn với mức 5,6% lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng là ngân hàng mà tôi đang lựa chọn gửi tiết kiệm. Bởi vì tôi luôn tin tưởng và yên tâm khi gửi tiền vào ngân hàng uy tín. Mặc dù là lãi suất không cao nhưng mà nó ổn định, khi cần thì cũng rút tiền được nhanh chóng.
Theo khảo sát của phóng viên, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở các kỳ hạn. Cùng kỳ hạn 12 tháng, có ngân hàng là 5,6% một năm, nhưng có ngân hàng lại huy động với lãi suất lên tới 7,3% một năm. Trong đó, biểu lãi suất tiết kiệm tại VPBank vừa điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn với mức tăng từ 0,1 đến 0,5% một năm. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tại ngân hàng này đã tăng 0,4% một năm so với trước, dao động từ 5,2 đến 6,2% một năm. Mặc dù không thay đổi lãi suất so với tháng trước, nhưng biểu lãi suất huy động tại ngân hàng SCB vẫn được xem là hấp dẫn nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng được SCB công bố ở mức 4% một năm, kỳ hạn 6 tháng là 6% một năm. Đối với kỳ hạn 7 đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất dao động từ 6,3 đến 6,7% một năm. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng đang ở mức hấp dẫn, trong khi các kênh đầu tư khác lại đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhiều người dân đã quay lại kênh gửi tiết kiệm ngân hàng. Anh Bùi Tuấn, sống tại quận Long Biên, Hà Nội, chia sẻ.
Đối với bản thân mình thì mình sẽ sử dụng số tiền, số vốn của mình để gửi tiết kiệm ngân hàng. Cái thứ nhất là nó rất là an toàn. Tiếp theo đến là cái mức lãi suất ở thời điểm hiện tại là chấp nhận được so với việc sử dụng cái số vốn đó để đi đầu tư vào thị trường chứng khoán hay là các hoạt động kinh doanh khác. Bởi vì vốn của mình rất là ít mà, thế nên là đầu tư vào chứng khoán hay các hoạt động kinh doanh khác thì cái lãi suất của mình mang lại nó cũng không cao mà lại tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro.
Cũng có một số ý kiến lại cho rằng lãi suất ngân hàng vẫn chưa đủ hấp dẫn bằng các kênh đầu tư khác. Chị Mai Trang ở Ba Vì, Hà Nội thì cho rằng
mình trước đây thì mình có gửi nhưng bây giờ thì mình không gửi tiết kiệm nữa rồi. Thấy gửi tiết kiệm thì thấy lãi suất nó thấp mà. So với các kênh đầu tư khác thì mình đang đầu tư vào bất động sản. Bất động sản thì mình cảm thấy nó là an toàn và rất là chắc chắn. Vì mình có thể mua một mảnh đất và mình có thể để đấy vài năm cũng được. Nếu cảm thấy hợp lý giá thì mình sẽ bán, mà không thì mình có thể để vài năm, không vấn đề gì cả.
Cũng từ đầu tháng 8 này, các ngân hàng chính thức triển khai cho khách hàng rút tiền gửi một phần trước hạn theo thông tư số 04 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, khách hàng có nhu cầu về tài chính, rút trước hạn một phần tiền gửi, các ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của ngân hàng. Số tiền còn lại sẽ áp dụng mức lãi suất có kỳ hạn như thỏa thuận tại ngày gửi tiền. Quy định này được đánh giá sẽ góp phần thu hút tiền nhàn rỗi từ dân cư chuyển sang gửi tiết kiệm ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái tăng lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng trong giai đoạn này là dễ hiểu khi nhu cầu vay vốn đang tăng cao. 6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong 10 năm qua. Con số này phản ánh nhu cầu về vốn đang tăng mạnh trở lại để phục vụ sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh. Đồng thời cũng lý giải phần nào cho áp lực thanh khoản đẩy lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động liên tiếp nhích tăng. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng lãi suất huy động có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.
Lãi suất huy động đầu vào nó sẽ tiếp tục gia tăng ở một số thời điểm do áp lực về lạm phát, do người dân vẫn còn mong muốn là chuyển dịch cái kênh đầu tư, thì chúng ta phải tăng lãi suất huy động để thu hút cái dòng vốn tiền gửi từ dân cư và kể cả doanh nghiệp.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5 năm 2022, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 11,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 430.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn đang thu hút dòng tiền nhàn rỗi của người dân trong bối cảnh kênh đầu tư như chứng khoán trồi sụt bất thường, còn thanh khoản trên thị trường bất động sản lại quá trầm lắng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu đã giảm liên tiếp nhiều lần trong thời gian gần đây và hiện nay đã tương đương với thời điểm tháng 1 năm nay, tức là trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá của nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước vẫn tiếp tục neo ở mức cao như thịt lợn, cước vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, lương thực thực phẩm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm giá xăng tăng liên tục, nhiều mặt hàng thiết yếu khác, nhất là thực phẩm cũng tăng theo. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi giá xăng E5 RON 92 về mức khoảng 25.000 đồng một lít, xăng RON 95 về mức 26.000 đồng một lít, thì nhiều mặt hàng đã chót tăng theo, vẫn neo ở mức giá như cũ. Là thương lái phân phối dưa hấu tại các chợ truyền thống như là Ngã Ba, quận 12, Thị Nghè, quận Bình Thạnh, anh Thái Văn Cường cho biết từ khi xăng dầu giảm giá, anh đã nhiều lần đề nghị chủ vườn dưa giảm giá theo. Sau nhiều lần thương lượng, chủ vườn dưa đồng ý hạ giá nhẹ vào ngày 1 tháng 8. Anh Cường chia sẻ.
Tại vì giờ nó chưa giảm thì cái giá dưa thì nó giảm mà nó phải hết tuần này thì nó mới giảm giá. Bên nhà vườn nó báo á, bên nhà vườn nó báo là hết tuần này nó sẽ giảm. Nó cũng giảm vần thôi mà, nhưng mà nó cũng giảm mấy trăm đồng thôi à, chứ nó không giảm nhiều.
Theo Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mặt hàng tiêu dùng có thể sẽ được các doanh nghiệp xem xét hạ giá 5-10% nếu giá xăng, giá nguyên liệu sản xuất không tăng trong thời gian tới. Đại diện các siêu thị như là Mega Market, Lotte Mart chia sẻ sẽ sớm đề nghị các nhà cung cấp giảm giá bán các loại thực phẩm thiết yếu. Phân tích nguyên nhân khi giá xăng dầu đã giảm lần thứ tư liên tiếp thì nhiều mặt hàng vẫn điềm nhiên giữ giá neo cao, tình trạng đã xảy ra nhiều lần và lần này cũng không ngoại lệ. Nhiều chuyên gia cho rằng một số mặt hàng chịu tác động của giá xăng dầu khi điều chỉnh giá giảm cần có thời gian, độ trễ nhất định. Các doanh nghiệp cũng phải thận trọng khi giảm giá các mặt hàng có liên quan, bởi nếu giảm ngay khi giá xăng dầu tăng trở lại thì rất khó điều chỉnh. Mặc dù vậy, độ trễ đó không thể chấp nhận nếu kéo dài hàng tháng, thậm chí vài tháng. Vì vậy, trước khi trông chờ vào ý thức doanh nghiệp, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và cả ý kiến của người tiêu dùng. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú nêu ý kiến.
Giải quyết vấn đề cung cầu hàng hóa, nhất là giảm các cái khâu trung gian. Cái thứ hai là theo tôi ấy, là vấn đề chúng ta phải sử dụng cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Ngoài những biện pháp về hành chính mà bất đắc dĩ phải làm, thì chúng ta cũng sử dụng các cái đồng bộ như các hội, hiệp hội bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả những cái theo tôi phải hết sức đồng bộ và làm thế nào để cái người buôn bán nhận thức, tự giác được giảm một phần theo cái tiến độ giảm giá xăng dầu và để chia sẻ khó khăn với cái chung.
Bà Đinh Thị Nương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác tổng hợp phân tích dự báo thị trường và cập nhật kịch bản điều hành giá kịp thời cho những tháng còn lại trong năm để tham mưu chính phủ các biện pháp điều hành giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Bộ Tài chính đã tham mưu các biện pháp tăng cường quản lý điều hành giá và đã trình chính phủ ban hành cái công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương là kiểm soát chặt chẽ cái giá cả hàng hóa dịch vụ khi giá xăng dầu giảm. Thứ hai nữa là tăng cường cái việc tổ chức rà soát cái kê khai giá các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu. Trường hợp mà có thể giảm giá thì yêu cầu các đơn vị thực hiện cái kê khai giá kịp thời giảm giá.
Đại diện Bộ Tài chính cũng đang trình chính phủ phương án điều chỉnh thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và thuế nhập khẩu đối với xăng động cơ không pha trì nhằm giảm chi phí nhập khẩu xăng và đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu. Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ xăng dầu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sản xuất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường để có sự điều chỉnh giá hàng hóa cho phù hợp.
Xin chuyển sang nội dung kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ. Trăn trở của Quảng Ninh là tìm ra động lực mới để tăng trưởng bền vững và kiến tạo phát triển, tạo đột phá trong khai thác sử dụng các không gian hải đảo, núi rừng, từ đó nâng cao chất lượng sống của người dân. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ năm 2021 đến năm 2030 được xây dựng trên nền tảng kế thừa 7 quy hoạch thời kỳ 2012-2020, mục tiêu đảm bảo tăng trưởng bền vững kết hợp các đột phá mới. Trong 10 năm qua, sự tiên phong trong xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch có định hướng, tầm nhìn chiến lược với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đã giúp Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng đột phá. GDP đứng thứ 3, GDP bình quân đầu người cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn gần 9%, gấp 1,5 lần tốc độ chung của cả nước. Ông Marco Breu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn McKinsey & Company Việt Nam, một trong các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, khẳng định.
Chúng tôi bảo đảm rằng tất cả những quy hoạch từ năm 2011 đến năm 2020 chuyển sang quy hoạch mới này sẽ là sự kế thừa, chuyển tiếp liền mạch và không có đứt gãy. Chẳng hạn việc phát triển bền vững với nền kinh tế xanh với gốc rễ từ quy hoạch cũ thì quy hoạch mới đã bổ sung nhiều điểm mới, thích ứng với thời đại.
Mục tiêu tổng quát của Quảng Ninh đến năm 2030 là trở thành một địa phương tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, cực tăng trưởng của khu vực miền Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 là 10% một năm. GDP bình quân đầu người xấp xỉ 20.000 USD, đời sống nhân dân nâng cao về mọi mặt. Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là sự sắp xếp, phân bố không gian để tạo động lực phát triển, mà còn là tính kế thừa xuyên suốt, là công cụ quản lý của nhà nước, phương tiện giám sát của nhân dân và niềm tin lựa chọn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Quy hoạch tốt sẽ góp phần đổi mới cơ chế để khai thông các điểm nghẽn, giúp địa phương huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.
Bản quy hoạch này là một cái sản phẩm đặc biệt, như là một cái tem bảo đảm. Nó tạo nên cái sức hấp dẫn cho nhà đầu tư, tăng tài sản, tăng giá trị, các cái nguồn lực đầu tư cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để chúng ta có được những cái dự án mới, nhất là dự án FDI thế hệ mới, công nghệ cao, công nghiệp sạch, thông minh, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giải pháp trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh tập trung vào 5 đột phá, coi đây là những động lực mới để giải quyết bài toán phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng, tiếp tục chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh và phát triển bền vững. Ngoài 3 đột phá trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 còn có phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến chế tạo, đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị, hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng dân số. Đặc biệt, phương án tổ chức không gian hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh có sự mở rộng, không còn chỉ tập trung tại những khu vực thuận lợi, giàu lợi thế. Đó là khai thác sử dụng bền vững không gian biển đảo, không gian núi rừng, mô hình tổ chức không gian một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá và ba vùng động lực, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh đánh giá cao và nhất trí thông qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành nghị quyết thông qua quy hoạch, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện dựa trên ý kiến góp ý, phản biện của các bộ, ban ngành, địa phương, chuyên gia, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, phấn đấu xong trong quý 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung về quy hoạch tỉnh Quảng Ninh tìm động lực tăng trưởng mới cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.